hỏi cái đề tài về phóng sinh trước ạ. Hiện nay là có nhiều người đã mua chim hoặc là mua cá ở trước cổng chùa hoặc ở chợ, xong rồi đem đến chùa hoặc đem về nhà hoặc ra sông để thả, thì cái việc làm như vậy là nên hay không nên và vì sao ạ?
Trước nhất, từ học thuyết từ bi được ứng dụng ở trong đời sống thực tiễn đó, thì Phật giáo khích lệ các hình thức mang lại sự sống. Phóng sanh thả vật đó đã từ lâu trở thành một tập tục trong các nước theo Phật giáo Đại Thừa như Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và Nam Bắc Triều Tiên. Về ý nghĩa đó, thì việc phóng sanh đó ban đầu đó, nó được hiểu như là cái cách tạo ra sự tự do, chim về trời xanh, cá và loài lưỡng cư đó trở về với sông nước, thú rừng thì trở về với núi rừng. Và cái tình huống xảy ra đó khi thực hiện cái vấn đề này đó, đó là khi chúng ta tình cờ gặp các loài vật đó chuẩn bị giết thịt, cho nên mình bỏ một cái khoản tiền từ mồ hôi nước mắt của mình ra để ban tặng sự sống cho các loài bất hạnh đó. Ngày nay đó thì cái công việc và phóng sanh đó nó không dừng lại ở cái tình huống tình cờ này, hoặc là khi mà làm một việc nghĩa, việc thiện, hồi hướng công đức cho người thân bị bệnh tật thì cái đó có thể chấp nhận được. Còn đại đa số là người ta đặt hàng trước. Khi đặt hàng trước đó, thì những người kinh doanh về lĩnh vực văn bắc sẽ có cơ hội làm công việc văn bắc đó nhiều hơn. Vì hiện nay đó thì khắp thế giới đó cái nhu cầu phóng sanh đó gần như là nó không có cao, vì người ta có bắt đầu phóng, chỉ còn lại một số nước mà đặt nặng về cái mặt cả về nhân quả đó, cho nên đó đã vô tình tạo ra một cái dòng lẩn quẩn người đặt hàng để mong cầu phước báo, người buôn bán á thì gieo cái nghiệp dân bắc để hưởng lại lợi tức kinh tế từ cái mạng sống và sự tự do của các loài vật này. Cho nên phối hợp giữa nguồn gốc và ý nghĩa phóng sanh thả vật để nuôi lớn tâm từ bi, mang lại cái cơ hội quy định đáng sự sống của Phật giáo, và cái xu thế mà người ta làm công việc đó để cầu phước, nó đã trở thành như là một thói quen mà theo tôi nó không được hay. Thì tốt nhất á, người tu học Phật đó là không nên lạm dụng vào công việc mua các loài cá chim để thả nữa. Và bằng cách đó đó, nếu trên toàn quốc các Phật tử đi đồng loạt làm việc này thì những người sống bằng nghề dân bắt đó không có cơ hội để đầu tư nữa. Thì lúc đó khi không còn người bắt thì không có người bán, khi không có người bán thì không có người mua, khi không có người mua thì không có người dân và bắt. Nó là một cái quy trình lẩn quẩn mà. Cho nên tóm lại, đối với việc hồi hướng công đức đó, thì chúng ta có nhiều cách thức để làm các việc Phật sự để phát triển Phật giáo và phụng sự nhân sinh, làm các việc nhân đạo, nhân văn như là giúp người cơ nhỡ, bất hạnh, mồ côi, khiếm tật vận động, khiếm thị, khiếm tính. Đó là những đối tượng rất đáng được quan tâm. Thì chúng ta hãy quy đổi toàn bộ số tiền mà mình muốn làm các công việc phóng sinh thả vật này đó thành đó là các cái quà vật hoặc là tịnh tài để giúp đỡ cho các đối tượng trên. Thì tôi nghĩ rằng đó là lợi ích thiết thực sẽ được thực hiện ở mức độ cao nhất có thể. Và đồng thời trong số những người mà được chúng ta giúp đó, biết đâu vì sau này sẽ có những người có vai trò lớn trong xã hội, đóng góp lớn cho đất nước, cho cộng đồng, hoặc là cho các tổ chức xã hội, dân sự, vân vân. Thì hành động tưởng chừng như là nhỏ đó lại mang lại các kết quả rất là lớn và có giá trị. Thì tôi nghĩ rằng là cách thiết thực đó vẫn là hữu ích hơn là chúng ta mặc cả phước báo, lấy các con vật trở thành là một cái nhân để mình là mong được sức khỏe và tuổi thọ. Đa khi sức khỏe tuổi thọ theo Đức Phật nó có gồm nhiều yếu tố lắm, bao gồm ngủ sớm, thức sớm, ăn uống vừa phải, an toàn thực phẩm, sống trong môi trường không ô nhiễm đất nước, không khí và tiếng ồn, làm chủ về cảm xúc, tham gia các hoạt động hòa bình, thương người, cứu vật, bảo vệ môi trường sinh thái, đồng thời phải tập luyện thể thao phù hợp với nhóm lứa tuổi và giới tính để chúng ta có được một sức khỏe ổn định, hơn là chúng ta chỉ tập trung vào cái nguyện ước rằng là làm các công việc phóng sanh thân vật đó sẽ có được sức khỏe và tuổi thọ. Nó không đơn giản như vậy đâu. Nó chỉ là một cái hành động giúp cho chúng ta mở tâm từ bi đối với các loài vật thôi. Còn tuổi thọ và sức khỏe đó lệ thuộc vào rất nhiều yếu tố như trong kinh Phật đã nói, mà rất là phù hợp với khoa học hiện đại.
Kính mời thầy, con xin hỏi thêm là có một số cái trang thông tin đó, thì họ lại còn hướng dẫn thêm là khi thả chim thả cá như vậy đó, còn phải đọc chú đại bi, rồi còn phải đốt hương lên đó, thì mới độ được cho cái loài vật đó nó được sống tốt nữa. Thì cái cách hiểu này nó sai lầm như thế nào?
Tôi không nghĩ đó là cách sai lầm. Tại vì tôn giáo nó có các lễ nghi, nó có các nghi thức. Thì từ lâu đó, khi mà tập tục phóng sinh thả vật dưới góc độ là tăng trưởng lòng từ bi đó xuất hiện đó, thì trong các nước Phật giáo Đại thừa đã tạo dựng ra các nghi thức. Từ nghi thức đó nó tốn khoảng chừng 5 phút đến 7 phút. Đó, 5 phút đến 7 phút. Thì trong cái thời gian tụng 5 phút đến 7 phút thì các con vật đó không có gì để mà phải lo sợ rằng là chúng sẽ chết. Nhất là nếu chúng ta giữ chúng ở trong một cái điều kiện thuận lợi, đủ cái không gian để chúng hít thở, dù cá thì đừng có để nó chày chặt nhau quá, là thiếu nước, để thiếu oxy thì nó mới dẫn đến cái sự chết ngợp. Hoặc là chim mà mình một cái lồng á, thì mình để chừng 1-2 con thì đâu có vấn đề gì, còn mình nhốt cái 100 con đè đầu gãy cổ nhau thả ra là nó chết hết rồi. Thì vấn đề nó nằm ở chỗ là cái cách quản trị để vận chuyển các con vật này từ địa điểm mua đến địa điểm phóng sanh thả vật. Thì cái nghi thức á, phóng sanh thả vật đó, nó có 3 nội dung chính. Thứ nhất á, là nhận thức rõ về cái quyền bình đẳng sự sống mà con người đó thì được là đề cao nhất, và các con vật là bị phớt lờ. Thì đạo Phật dạy chúng ta đề cao cái quyền bình đẳng sự sống đó, thì tôi nghĩ rằng nhận thức này rất là quan trọng. Cái điều thứ hai đó, khởi lên cái tâm từ bi và mong cho các con vật này đó khi được trở về với thế giới tự do của chúng vốn chúng đã từng có, thì mong chúng không bị gọi là tái bắt lại nữa, để thoát khỏi cái cảnh chim lồng cá chậu. Điều thứ ba đó là mỏi cho các con vật này thông qua việc nghe một thời kinh, vân vân. Thì kiếp sau đó là không tiếp tục tái sanh làm các loài vật nữa, mà mong họ có cơ hội được làm người. Thì nghĩ rằng là nghi thức thành trì như vậy đó là rất cần thiết. Vấn đề ở chỗ đó là chúng ta yêu cầu những người làm cái công việc dân bắt đó, và vận chuyển đó, đừng có vì cái lòng tham lệ lượng nhiều rồi giam nhốt chúng một cách chặt chội, chưa thả chúng đã gần chết rồi. Thì khi thả xong rồi có nhiều con cá nó chết dưới sông, nhiều con chim là nó xà xuống đất nó bay không nổi, thì trở thành là mồi ăn cho mèo, cho chuột và cho một số con vật lớn khác. Vấn đề ở chỗ là quản trị như thế nào thôi. Cho nên về cái nghi thức á, nếu mà chúng ta hiểu rõ được ba nội hàm như nêu trên, thì tôi nghĩ rằng đó là tất cả mọi người cần phải trải nghiệm. Trong lúc ngay cả tình huống không có con vật nào để phóng sanh, chúng ta cũng cần trải nghiệm ba nội dung đó. Tại vì mình thương được con vật thì tự động chúng ta thương con người tốt hơn, mà thương con người tốt hơn thì chúng ta góp phần bảo vệ hòa bình tốt hơn.
Kính thưa thầy, con xin hỏi thêm đó là nếu như vậy, khi mình gặp một con cá, một con chim mà mình để phóng sinh đó, thì mình làm cách nào để cho nó có thể sống tốt hơn? Ví dụ mình thả đúng chỗ chứ, hoặc là mình làm sao để cho nó được khỏe hơn chứ nó không bị bắt lại cái gì chứ?
Phóng sinh đó ban đầu của nó đó là khi mình tình cờ gặp cái nỗi thông cảm về bất hạnh và nỗi đau mà các con vật đó đang chịu đựng, nó làm cho chúng ta cảm thấy mình phải có một cái hành động gì đó để cứu giúp tức thời. Do đó việc mà mình đặt từ cái thời điểm này để mà có các con vật này thả trong thời điểm khác, rồi vận chuyển từ địa điểm A để thả địa điểm B đó, thì ý nghĩa phóng sinh nó không còn giống như ban đầu nữa, mà nó sẽ dẫn đến rủi ro là phóng tử. Cho nên tôi khuyên tất cả những Phật tử mà vẫn thích làm hành động phóng sanh này thì hãy nên làm một cách tình cờ, đừng có đặt hàng. Và khi mà mình tới ngay chỗ nào đó mà mình giao hoán, bỏ một cái khoản tiền ra để mua sự sống của các con vật này thì thả liền ngay lập tức là tốt nhất. Thả liền ngay lập tức thì lúc đó trong điều kiện họ bán nó không có chặt chội như là lúc mà họ vận chuyển. Vì điều kiện kinh tế, giá cả vận chuyển ở Việt Nam nó quá cao. Cho nên đó, người ta phải tiết kiệm để ta lời được nhiều. Do đó tốt nhất là phóng sanh ngay địa điểm chúng ta mua. Thì khi mình mua xong, mình đọc một bài kinh, một cái nghi thức nó khoảng 4 phút, 3 phút không trở ngại hết. Vì ở cái địa điểm đó người ta để, nhiều khi có 5 ngày, 7 ngày các con vật cũng không có trở dạ gì mà. Thì người ta không có nhốt nó quá chặt. Còn trong trường hợp á, mà vận chuyển đi tới những địa điểm mà cái người phóng sanh muốn á, thì phải chọn địa điểm thích hợp. Không khéo đó thì các con vật phóng sanh này đó nó dữ dằn hơn, khỏe mạnh hơn, thả xuống cái khu vực nước ở tại địa điểm mình phóng đó, nó sẽ trở thành là tác nhân gây ra sự chết hàng loạt của các con vật yếu kém hơn. Chẳng hạn như rùa có xuất xứ từ châu Phi, vốn được xem là rùa rất là độc, là một số loại cá châu Phi mà khi thả xuống sông nước ngọt đó thì nhiều con cá khác trở thành mồi ngon của các con cá này. Thì cái đó nó lại vô tình tạo ra cái sự phóng tử, sống của con vật này nó lại kéo theo cái chết của các con vật khác. Cho nên đó, cái vòng lẩn quẩn đó nó không giải quyết được vấn đề gì nhiều đó. Cho nên nói tóm lại, tôi vẫn đề nghị đó là chúng ta quy đổi toàn bộ cái số tiền mà mình muốn phóng sinh hai vật đó trở thành các tặng phẩm hoặc là tịnh tài cụ thể. Nước Việt Nam chúng ta mới vừa thoát khỏi cái nghèo, có thu nhập và GDP là 2.600 Mỹ Kim trên mỗi đầu người một năm. Nếu quy đổi là một tháng thì chúng ta đạt được khoảng chừng 4 triệu hơn, quá thấp. Chúng ta có mấy chục phần trăm dân số thuộc hộ nghèo và cận nghèo, có thu nhập trung bình là từ 500.000 trở xuống cho một năm, ở thành phố là 1 triệu đồng trở xuống cho một năm. Thì hãy dùng những cái khoản tiền đó đến giúp những người bất hạnh đó thì thiết thực hơn nhiều. Tôi làm đạo tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù mang tính là quận 10, đó là một trong những quận trung tâm đó, mà phường nào cũng đều có các hộ nghèo có thu nhập thấp. Thế năm nào chùa tôi cũng làm từ thiện, tôi biết mà. Cho nên là thay vì chúng ta đi mưu cầu cái quả phúc về sức khỏe tuổi thọ, thì hãy đến chăm sóc con người thật. Những tấm lòng mà họ đang trông chờ đến bàn tay nhân ái, tấm lòng từ bi, các hành động cụ thể với lòng biết ơn và trân trọng thì chúng ta lại không quan tâm. Còn các con vật đó chúng ta có thả xuống thì theo cái quy trình tự nhiên của chúng, rồi chúng cũng phải chết. Rồi chúng con cá nhỏ thì bị con cá vừa ăn, con cá vừa ăn thì bị con cá lớn ăn, con cá lớn ăn thì con cá bự ăn, con cá bự ăn thì con cá khổng lồ ăn. Thế giới của các loài vật là lớn nuốt bé. Chúng ta có thả đi nữa thì chúng cũng phải chết theo cái quy trình là loại trừ tự nhiên ở trong thế giới sinh học đó. Cho nên tốt nhất là chúng ta tập trung cho con người, vì con người có hệ thống luật pháp. Chúng ta không phải muốn giết người mà giết được, lỡ mà giết người thì phải bị đền tội. Cho nên đó là phục vụ sự sống cho người, theo tôi vẫn tốt hơn, vẫn đạt được cái mức độ từ bi và ưu tiên hơn so với con vật, và giá trị của nó thực tiễn sẽ cao hơn.
Dạ, cảm ơn thầy. Con xin hỏi qua cái đề tài cúng sao giải hạn ạ. Dạ, chính thật này, thời gian gần đây cúng sao giải hạn đang xôn xao dư luận vì có nhiều cái biến tướng đi lệch với giáo lý. Xin hỏi là giáo lý của Đức Phật nhìn nhận như thế nào về cúng sao giải hạn ạ?
Tôi xin trích dẫn hai bài kinh được Đức Phật thuyết giảng. Thứ nhất là kinh Tiểu Bộ thuộc kinh Đạo Pali mà Phật giáo Nam Tông thường truyền bá. Thì Đức Phật nói rằng là nghiệp thiện đó cứu cuộc sống thiện của con người, còn việc nương tựa vào các vì sao đó chỉ hoài công vô ích. Đó là Đức Phật phản ánh rất rõ rằng đó là một cái tập tục mê tín mà người tu học Phật đó chẳng những không nên tin mà phải truyền thông thật là tốt để cho quần chúng không rơi vào nó sợ hãi, mà vốn có thể đó dẫn đến rất nhiều các bất an, hoang mang và tiền mất tật mang. Bài kinh thứ hai đó là kinh Di Giáo, tức là Đức Phật thuyết giảng khoảng một vài tiếng trước khi Ngài qua đời. Thì trong đó Đức Phật liệt cái việc mà cúng sao, giải hạn, xem tướng tốt xấu, đón điềm mà kiết hung, rồi phong thủy địa lý, thiên văn vân vân, đều thuộc về nghề tà và người tu học Phật cần xa tránh. Đạo Phật là chủ trương về nhân quả. Chúng ta có hành động nó tạo ra thói quen, thói quen nó tạo ra lối sống, lối sống nó tạo ra nhân cách tốt hoặc là xấu, và cái đó tạo ra số phận hạnh phúc hay là khổ đau. Cho nên nó tâm làm đạo diễn tất cả mọi thứ. Do đó đó, thay vì đã tin rằng là các vì sao quản lý cái vận mệnh hơn sức của mình đó, thì chúng ta hãy làm chủ cuộc sống này và làm chủ nhân quả này. Điều thứ hai thì tập tục cúng sao đó về nguồn gốc đó, là có xuất xứ từ Ấn Độ trong bộ Atharva Veda, tức là một trong ba bộ Veda có trước Đức Phật Thích Ca ra đời. Thì trong tác phẩm này đó, người theo đạo Bà La Môn hay gọi là người đạo Ấn Độ đó, họ tin rằng đó là cái quỹ đạo của mặt trăng đó, xoay trong vòng 27 ngày. Rồi có tác phẩm khác đó, những cái ấn bản khác đó, thì nói rằng là 28 ngày. Thì sau này đại đa số chấp nhận là 28 ngày, chứ còn gốc rễ ban đầu của nó chỉ có 27 ngày thôi. Thì mỗi một ngày như vậy đó, người theo Ấn Độ giáo tin rằng là có một vị thần linh trưởng quản, và về sau này đó, ta gọi đó là sao. Rồi trước đó thì ta gọi là thần cai quản thôi đó. Thì từ đó họ mới lập ra hệ thống là có 27 hoặc là 28 vì sao chiếu mệnh, mà quan trọng nhất vẫn là 9 ngôi sao tượng trưng cho kim mộc thủy hỏa thổ vân vân. Thì người Trung Hoa đó, theo tôi đó, đã tiếp biến lại cái văn hóa cúng sao của người Ấn Độ và đi thiên cực hơn. Người Ấn Độ đó thì nó là một cái góc độ thiên văn học, họ lý giải về cái gốc gọi là đường hoành đường tung của vũ trụ, rồi thiên văn địa lý rất là khoa học. Còn khi mà nó qua đến Trung Quốc là tiếp thu lại 28 vì sao đó, thì họ nghĩ rằng đó thì tất cả chỉ cần là làm hài lòng thần linh trưởng quản mỗi ngày trong cái chu kỳ 27-28 ngày đó, thì chuyện xấu trở thành là tốt, chuyện khổ nó trở thành là hạnh phúc, và đó là một cái sai lầm lớn. Dĩ nhiên gốc rễ của đó vẫn là ở tại Ấn Độ. Thì người Việt Nam chúng ta đã bị Trung Quốc đô hộ 1000 năm, từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10 đã tiếp thu trực tiếp từ Trung Hoa thay vì là từ Ấn Độ. Và ảnh hưởng của cái tập tục này đó đã được lan rộng, lúc đầu là trong cộng đồng những người theo lão giáo tại Trung Quốc, sau đó ảnh hưởng đến cộng đồng Nho giáo và toàn bộ người Trung Hoa ngoài Phật giáo. Thì rất nhiều ngôi chùa trong cái giai đoạn lịch sử mà khi mà Phật giáo bị mất gốc ở tại miền Bắc từ năm 1940 cho đến năm 1981 đó, thì các cái tập tục mê tín dị đoan có xuất xứ từ Trung Hoa hay là của các cái tôn giáo khác đó là bắt đầu xâm nhập vào trong đạo Phật. Đến độ đó rất nhiều Phật tử không biết rằng là cái này đó là tà, là sai với quan điểm triết lý của Phật giáo. Cho nên á là cứ đến những cái ngày đầu năm thì người ta đến chùa để mong được cái sự bình an, thì cái tâm trạng muốn bình an là đáng được trân trọng, vì ai cũng muốn mình được hạnh phúc mà. Nhưng mà theo Đức Phật á, chúng ta phải làm đúng cách. Thì vấn đề còn lại đó là theo Phật giáo cúng sao không thể giải được hạn. Tất cả mọi điều xấu của con người đó chỉ có thể được kết thúc nếu chúng ta chuộc tội lỗi. Phật giáo gọi đó là sám hối. Sám hối được gồm có 3 bước. Bước 1 á, nhận thức các hành vi phạm pháp ngược đạo đức, trái lương tâm, gây tổn hại là có tội và có lỗi, để cam kết không tái diễn nó. Bước thứ hai đó là nỗ lực chuộc tội bằng các hành động thiện và công đức, đối lập lại với bản chất của các hành vi xấu ác đã lỡ tạo hay cố ý, mà cái khối lượng, số lượng, cường độ nó phải bằng tương đương hoặc là lớn hơn. Cái thứ ba đó thì cái quy trình của nhân quả đó là nó loại trừ lẫn nhau, cái gì đối lập nhau thì loại trừ, thì sau cái kết quả loại trừ đó, cái còn lại thì cái đó chính là quả. Thì như vậy đó, ngoài 2 giờ thức đầu thì người ta phải tiếp tục gieo trồng các hỗ trợ duyên tích cực để cho hạt giống chuyển nghiệp đó, ăn năn chuộc tội đó mới có được kết quả. Thì các hạng vận xấu mà có người làm đó, từ lời nói hay là hành vi hay là nghề nghiệp mới có thể được tháo mở. Tôi nói ví dụ, chị em phụ nữ nào mà trước khi theo đạo Phật lỡ phá thai vì lý do kinh tế, vì lý do thiếu hiểu biết, vì lý do gia đình không đồng tình, vì lý do người mình thương là chối bỏ trách nhiệm và nhiều lý do khác, thì bây giờ đó cúng sao để giải hạn sát nghiệp đó không giải quyết được cái gì hết á, nghiệp đó vẫn còn nguyên. Có cúng 1 tỷ vì sao cũng còn nguyên đó thôi. Thì theo Phật giáo chúng ta phải tham gia các hoạt động hòa bình nè, chăm sóc sức khỏe và sống con người nè, hiến mô tạng, mà nếu phủ tạng chúng ta còn tốt á, khi mà chết não có thể cứu sống được từ 5 cho đến 13 người. Nếu mà bắn cứu được 13 người đi thì cái nghiệp sát phá thai đó là 3 người, Bù trừ với 13 thì còn lại 10 đơn vị sẽ sống, thì chúng ta sẽ hưởng được sức khỏe và tuổi thọ ít nhất là 10 kiếp. Hoặc là trong một kiếp mà có thể chết đi chết lại thì chúng ta lại bình an, mà người khác thì lại không qua khỏi. Thì đó là cái giá trị chuyển nghiệp. Cho nên đó, Phật giáo không khích lệ các hình thái mê tín nói chung và cúng sao nói riêng. Do đó chùa nào vẫn còn các hoạt động này, mặc dù lúc đầu đó là phương tiện để dẫn dụ quần chúng đến với Phật giáo, thì cũng nên đó, là tiếp biến văn hóa đúng cách. Đó là trong những ngày đầu năm ở tại các chùa Phật giáo chuẩn mực thì lễ hội cầu an vẫn diễn ra. Mà cầu an thì có ba nội hàm: cầu thế giới hòa bình, chiến tranh kết thúc, hận thù không còn, quan trái khép lại, xây dựng tương lai bằng cái đầu tư của hiện tại và quên quá khứ đi. Thì cầu quốc gia độc lập chủ quyền về kinh tế, văn hóa, tôn giáo, xã hội, chính trị, và phát triển thịnh vượng chứ không chỉ dừng lại ở thu nhập trung bình. Rồi gần hơn nữa đó là cầu mỗi gia đình và mỗi cá nhân được hạnh phúc và bình an. Thì tôi nghĩ rằng là nguyện ước chân thành đó đó nó cần phải được truyền thông. Thì khi ta có ý thức cộng đồng về các cái nguyện vọng chân thành đó thì người ta sẽ sống tốt hơn. Mình muốn hòa bình thì mình được kiếp chuyển, mình muốn hạnh phúc mình phải hài hòa, mình muốn bình an thì mình phải có lòng từ bi rồi xóa bỏ hận thù, vượt qua quan trái, vân vân. Thì tôi nghĩ rằng là các khóa lễ cầu an đầu năm tại các chùa nó trải qua hàng nghìn năm rồi, nên được phổ biến và áp dụng trong phạm vi của các ngôi chùa. Còn đưa ra lý do là tiếp biến văn hóa để dẫn dụ quần chúng, tôi nghĩ rằng là lễ bất cập hại. Về lâu về dài đó thì quần chúng đó người ta không chịu làm việc thiện gì hết á. Mỗi năm ta hy vọng là chỉ cần tế cúng sao một lần thôi, mọi khổ nạn là nó được tan biến. Đó là mê tín không có thật, phi nhân quả, phi khoa học và phi Phật học, trái lại với tất cả những gì mà chúng ta trông đợi, nó không thể hiện đạt được.
Chính đặt này cho tôi hỏi về chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay về cái vấn đề cúng sao giải hạn.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập vào năm 1981, nay đã 37 năm tồn tại và phát triển. Thì trong hiến chương của giáo hội cũng như là quy chế hoạt động của 13 ban ngành trung ương không có điều nào cho phép các chùa phương tiện để cúng sao. Thì nó có nghĩa là gì? Mặc nhiên cấm, thì nó không phù hợp với văn hóa Phật giáo cũng như là minh triết Phật dạy. Đó, vấn đề mà chúng ta đặt ra đó, đó là dầu Phật giáo không cho phép nhưng cách thức giám sát và chế tài đó nó chưa được nghiêm minh. Từ đó đó, ở một số nơi viện dẫn lý do phương tiện này hay là khéo khéo nọ dẫn dắt kia, và cuối cùng đó là tạo ra những cái hoạt động nó không phù hợp với quá Phật giáo. Thì Phật giáo không có quy định cái tiền cúng, mà nó là tùy theo công đức. Nó khác với các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác phải đóng thuế, như ở phương Tây thì mỗi tháng là phải đóng thuế từ 4-6% tùy theo nước cho giáo hội. Cái tiền đó nó cao gấp trăm lần, ngàn lần so với việc mà thu nhận vài ba chục ngàn đồng, trăm ngàn đồng cho những người mê tín đi đấy cũng sao. Mà nó tạo ra phản cảm, là làm cho quần chúng hiểu sai về bản chất minh triết và trị liệu của Phật giáo. Đó là điều rất là đáng tiếc. Cho nên tôi cũng rất mong á, quần chúng đi chùa bao gồm các Phật tử sơ cơ còn là dướng vào mê tín, hoặc là những người yêu quý mến đạo Phật, hay là người theo tín ngưỡng dân gian, hoặc là những người có tín ngưỡng đạo thờ ông bà, thì khi đến chùa đó tận dụng thời gian để đọc sách Phật bao gồm kinh Phật và những sách nghiên cứu, sách ứng dụng, để hiểu con được thực tập đó, mang lại kết quả an vui thay vì đó lệ thuộc vào cái sự cúng kính này. Điều thứ hai nữa đó là rất nhiều chùa vào ngày thứ tuần, chẳng hạn như ngày chủ nhật, thì tổ chức những cái khóa tu hoặc là một buổi hoặc là trọn ngày, thay vì chúng ta trông đợi mà thấy Đức Phật đó, nó rơi vào tình trạng cầu bắt rất khổ, khổ đau hay là khổ tâm do không tội nguyện, vì nó phi nhân quả mà. Thì chúng ta hãy đến chùa để thực tập, làm chủ thân thể, làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm, làm chủ lối sống, để chúng ta làm chủ được hạnh phúc ngay cuộc sống hiện tại bây giờ tại đây. Thì chùa Giác Ngộ của tôi đó thì chiều thứ bảy 14:30 thì có trung bình 400 cháu mầm non và thiếu nhi tuổi lên 3 đến tuổi 13. Sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 11 giờ thì có khoảng 650 cho đến 700 Phật tử lớn tuổi từ 50 tuổi trở lên. Chiều Chủ nhật từ 13 giờ đến 17 giờ thì có khoảng 600-700 thanh thiếu niên, sinh viên và học sinh. Tôi nghĩ rằng là nếu tất cả các chùa đồng loạt tổ chức những cái hoạt động tu học như vậy đó, thì quần chúng mở được trí tuệ, tăng cường được sự hiểu biết, thực tập thiền định để làm chủ cảm xúc, rồi tăng phát triển đời sống đạo đức để mang lại những giá trị sống trên nền tảng những kỹ năng sống tích cực, rồi lấy trí tuệ soi sáng cuộc đời, lập nghiệp thành công, phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân, thì tôi tin chắc rằng đó giá trị trị liệu và phụng sự Phật giáo đó nó sẽ cao gấp triệu lần so với cái việc mà tổ chức cúng sao vốn là mê tín và ngược lại với những gì mà Đức Phật đã chủ trương.
Cảm ơn thầy. Chúng tôi thầy con xin hỏi thêm, một số chùa hiện nay đưa ra một cái mức tiền giá tiền để mà cúng sao giải hạn cho những người tin đó, thì cái điều này gây ảnh hưởng như thế nào đối với Phật giáo?
Tôi thì chưa có mặt ở những ngôi chùa mà được báo chí nêu tin, cho nên tôi chưa dám khẳng định nó là đúng hay là sai. Bây giờ tôi đặt giả thuyết như điều đó là có đi, thì trước nhất á, nó làm á, cho người ta hiểu sai về bản chất phụng sự nhân sinh của Phật giáo là hoàn toàn miễn phí. Phật giáo là tôn giáo nhấn mạnh về yếu tố này. Vì Đức Phật Thích Ca là từ Thái tử Đông Cung bỏ cơ hội làm vua, trở thành nhà tâm linh để mang lại cái cơ hội phụng sự hạnh phúc cho người khác và khép lại khổ đau mà. Cho nên tất cả những gì Ngài làm trong 45 năm chia sẻ chân lý và đạo đức đó, là hoàn toàn không có tác quyền và miễn phí. Nếu Đức Phật mà đăng ký tác quyền những cái chân lý của Ngài á, giống như ta đăng ký tác quyền công nghệ, khoa học, kỹ thuật và khám phá phát minh, sáng kiến sáng tạo đó, thì Đức Phật trở thành tỷ phú chắc chắn là phải giàu hơn CEO của Amazon, Warren Buffett và Bill Gates. Thì Đức Phật đã không làm thế. Do đó đó, dân hóa Phật giáo khích lệ người ta hiểu biết để phát tâm, tùy hỷ công đức. Còn cái người sợ hãi mà phát tâm á, là vì ta bị đặt vào cái tình thế bất đắc dĩ, ta nghĩ rằng phải bỏ một cái khoản tiền nào đó để mang lại cái sự bình an. Cho nên đó, rất nhiều người đó, nhiều khi không có tiền cũng phải đi mượn chỗ này chạy chỗ kia vân vân, nó làm cho sai hết ý nghĩa phụng sự. Do đó việc chúng ta tổ chức cầu an ở tại các chùa vào những dịp đầu năm hay là những ngày trong năm thì cũng nên trên tầng tùy hỷ, chứ không có giá cả gì hết. Phật giáo thì không có quy định giá. Còn một số tôn giáo khác thì các cái lễ tôn giáo người ta quy định giá cả, đó là chuyện tôn giáo đó. Và Phật giáo thì không có quan trọng như thế. Cho nên là những nơi nào làm như thế thì không nên tiếp tục làm nữa, vì nó làm phản cảm, làm cho quần chúng người ta dựa vào cái yếu tố này để ta chống phá đạo Phật, và ta làm cho Phật giáo đó bị xoay lưng với giới trí thức, giới trẻ, giới chính trị, giới doanh nhân và những người mà có cái tinh thần cao quý đó. Ta thấy ồ, sao tại sao vô chùa nó có những cái nó giống như là kinh doanh quá à, thì cái đó tạo ra phản cảm rất là đáng tiếc. Cho nên tổn hại của nó rất là to lớn đối với việc xoay lưng của quần chúng đối với đạo Phật. Còn cái lợi ích của nó đó là nó rất là nhỏ, mà nó chỉ đóng góp được cho những người chủ trương ở một số ngôi chùa làm sai với tinh thần của đạo Phật thôi. Còn ở một cái mức độ tổng thể đó, thì dầu cho cái nguồn tịnh tài đó sử dụng cho việc là phát triển ngôi chùa, trùng tu ngôi chùa, bảo trì bảo quản các cái công trình của chùa, hay là sinh hoạt phí của chùa bao gồm điện nước, gạo thóc vân vân, thì cũng không nên vì thế mà đưa ra các cái quy định này. Chúng ta có các cái phương pháp truyền thống là hoàn toàn miễn phí, cho nên từ đó cái chữ chùa nó mới trở nên cái từ nó rất là ấn tượng. Người ta gọi là sử dụng chùa, xài chùa, cái gì miễn phí thì gọi là chùa. Mà bây giờ mình chùa mình đặt ra như thế thì nó không cần thiết, nó không phù hợp và tổn thất nhiều hơn là lợi ích.
Nếu mà coi cũng sao giải hạn giống như là một cái điều không có đúng đó, thì người dân cần tạo lập sự bình an cho bản thân, cho cộng đồng bằng những
hình thức nào? Về việc cũng sao như tôi vừa trình bày đó là không thật sự mang lại lợi ích. Để có được sự bình an đó, thì là đạo Phật dạy chúng ta nên thực tập và con đường chuyển hóa. Chuyển là thay đổi, là thay đổi theo chiều hướng từ xấu trở thành tốt, từ khổ trở thành an vui, từ nghèo trở thành giàu, từ phàm trở thành thánh. Đó là một cái quá trình mà nó đòi hỏi đến nỗ lực của chúng ta. kiên trì không bỏ cuộc trên nền tảng của phương pháp đúng Samamagga. Thì Đức Phật đưa ra nó có 30 cột và tâm linh để đạt được cái sự an vui. Thứ nhất á, là mọi người phải sống với đạo đức thanh cao, rồi không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, rồi không lừa dối, nói sự thật, nói hòa hợp, nói lịch sự, nói có ích, rồi không ma túy, rượu bia, giữ sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho người thân thương. Thì nền tảng đạo đức này nó giúp cho cá nhân, gia đình và xã hội đó được được bình an. Trụ cột tâm linh thứ hai đó là phát triển trí tuệ. Thì theo Đức Phật đó, trí tuệ là ánh sáng soi trước cuộc đời, trí tuệ là chìa khóa mở các cánh cửa bế tắc và khổ đau. Thay vì chúng ta mù quáng tin vào sao chiếu mệnh hay là hên xui may rủi, thần linh chủ quản chức nghiệp ngành nghề, thượng đế quản lý tất cả mọi thứ, thì Đức Phật cho rằng đó là những nhận thức sai. Thì chúng ta hãy tập trung phân tích đâu là nguyên nhân chính, đâu là nguyên nhân phụ, đâu là nguyên nhân khách quan, đâu là nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân ở mình, nguyên nhân ở người, điều kiện, hoàn cảnh, bối cảnh chính trị, thời cuộc, luật pháp và v.v. Khoanh dùng các nguyên nhân này lại. Và quan trọng nhất theo Đức Phật vẫn là các động cơ từ tâm. Thì theo Ngài nó có 4 cái động cơ tiêu cực cần phải xa tránh và vượt qua. Đó là động cơ tham lam, động cơ giận dữ, động cơ si mê và động cơ cố chấp. Thì trên nền tảng khoanh dùng đó thì chúng ta phải tin tưởng rằng là tôi vượt qua được các nỗi khổ và niềm đau, để không có mặc cảm, cường điệu quá khổ đau, rồi trầm cảm, bi quan, chán trường, tuyệt vọng và tự tử, để trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Và bước thứ tư đó là thực hiện con đường chân chính gồm có 8 yếu tố. Rồi tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính, lời nói chân chính, hành vi chân chính, nghề nghiệp chân chính, nỗi lực chân chính, rồi chánh niệm, hiện tiền và đại định nhất tâm. Thì đây là cái lộ trình mà theo Đức Phật đó, ai đi theo đó thì các vấn nạn, nỗi khổ, niềm đau, chướng duyên, thử thách đó từ đó được kết thúc. Nó từ xấu trở thành tốt. Và cái trụ cột cuối cùng đó là thực tập thiền định. Thì thực tập thiền định đó thì cái cốt lõi của nó đó là giúp cho chúng ta đó làm chủ được toàn bộ cuộc sống này, trên nền tảng là làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm và làm chủ hành vi. Cái phương pháp thực tập thiền định đơn giản nhất đó là hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc đi, hoặc nằm. Chúng ta thấy rõ được mọi diễn tiến đang diễn ra trong tâm của mình, bao gồm thái độ cảm xúc, thái độ tâm lý, cái phản ứng liên hệ với điều này. Thấy rõ được bản chất tốt và xấu của chúng, không chạy theo nó, không lệ thuộc vào nó, cũng không cần thiết phải nỗ lực để kháng cự và chống đối nó. Chỉ cần thấy rõ nó thì nó tự động nó bẽn lẽn, nó quê, nó cảm thấy nó quê và xấu hổ, tự động nó kết thúc. Thì cái điều này Đức Phật sánh ví nó giống như là giữ ánh sáng thì tự động bóng tối kết thúc mà, không cần phải dùng vũ khí để chống lại bóng tối. Đó. Thì những tà tâm, vọng niệm, những cái động cơ bất thiện đó, mình chỉ cần nhìn thấy nó, đây là điều sai, đây là điều không phải, tự động nó không dám làm nữa, nó kết thúc. Đó. Thì thực tập thì nó giúp cho chúng ta thấy rõ sự vật như chúng đang là. Đấy. Cho nên đó, từ đó sống tốt hơn, sống từ bi hơn, nhân ái hơn, rồi các hành động chúng ta vô ngã hơn, vị tha hơn, làm chủ được cảm xúc hơn. Cho nên là đứng trước các nghịch cảnh, chướng duyên thử thách, điềm tĩnh, để không phải có hành vi lời nói nào đó dẫn đến nuối tiếc về sau. Thì nói tóm lại đó, thực tập và đạo đức, phát triển thiền định và tăng trưởng trí tuệ đó là 3 chiếc chìa khóa quan trọng để mang lại sự bình an đích thực cho mọi người. Do đó, dù là đến chùa cầu an đầu năm bằng các khóa lễ truyền thống cầu an với nội hàm là cầu hòa bình thế giới, cầu quốc gia phát triển, cầu bản thân được hạnh phúc, chúng ta phải dựa trên nền tảng của 3 trụ cột tâm linh này. Còn nếu mà không làm như thế thì đạo Phật không khác gì các tôn giáo nhất thần và đa thần, và vốn lệ thuộc vào việc giao khoán niềm tin vào thượng đế và thần linh. Các tôn giáo khác đã làm cái đó nhiều quá rồi. Đức Phật thấy cái đó là mê tín, nó làm cho người ta bị trói buộc. Và cái công việc mà Đức Phật làm là gì? Giải phóng con người khỏi ách nô lệ vào thượng đế và các thần linh. Dù đó là thượng đế của tôn giáo nào đó. Mà nếu như chúng ta không thấy rõ được cái chủ trương này, làm nhất quán chủ trương này đó, thì rất tội nghiệp cho quần chúng, họ sẽ bị thiệt thòi vì không có cơ hội tiếp nhận được chân lý của Đức Phật. để sống cuộc đời an vui hạnh phúc, mà không cần phải buôn ba chạy chỗ này, xin xỏ chỗ kia, nguyện cầu ở chỗ nọ, mà sống một cách bình an để đạt được cái sự bình an.